Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thu Hằng và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023. Chính quyền Ukraine ra lệnh cho những người dân dễ bị tổn thương rời khỏi thành phố Kupiansk đang bị Nga tấn công dồn dập. Tổng thống Mỹ tiếp Thủ tướng Đức nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa hai đồng minh sau những bất đồng về Ukraine. Bốn nước trong nhóm bộ tứ lo ngại về việc quân sự hóa các vùng biển xung quanh Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khi Trung Quốc gây xáo trộn bàn cờ Ukraine. Theo dòng thời sự, Tổng thống Syria hóa giải thế cô lập từ thảm họa động đất. Kính thưa quý vị, hôm nay chính quyền vùng Kharkiv của Ukraine thông báo đã ra lệnh cho những người dễ bị tổn thương phải cấp tốc di tản ra khỏi thành phố Kupiansk ở mặt trận miền Đông Bắc, thành phố đang có nguy cơ lọt vào tay của Nga.
Theo lời thống đốc vùng Kharkiv, Alexei Nigubov, nhiều thành phố trong đó có Kupiansk đã bị quân Nga pháo kích dồn dập. Nằm cách thành phố Kharkiv khoảng 100 km, Kupiansk, thành phố có gần 30.000 dân trước chiến tranh, đã bị quân Nga chiếm ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh xâm lược. Sau một cuộc phản công chớp nhoáng, quân Ukraine đã giành lại được thành phố này vào tháng 9 năm ngoái, nhưng quân Nga, được bổ sung lực lượng hàng trăm ngàn quân dự bị, đã mở lại cuộc tấn công vào Kupiansk, khiến nhiều người dân tại đây lo sợ. Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn bán quân sự Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm nay khẳng định trên mạng Telegram là thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, thành phố mà giao tranh diễn ra ác liệt nhất, nay coi như bị quân Nga bao vây hoàn toàn, chỉ còn một con đường duy nhất để thoát ra.
Về sự yểm trợ quân sự của phương Tây, theo lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, Hoa Kỳ hôm nay sẽ thông báo một khoản viện trợ mới cho Kiev, chủ yếu là đạn dành cho các hệ thống vũ khí mà quân Ukraine đã có. Thế nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Cũng ông Kirby hôm qua cho biết Washington hiện chưa thấy có dấu hiệu là Trung Quốc đã ra quyết định về việc cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng Mỹ vẫn không loại trừ khả năng này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cáo buộc những người mạo gọi là tân phát xít Ukraine xâm nhập vào khu vực Bryansk ở phía nam nước Nga, giáp biên giới Ukraine và đã nổ súng vào thường dân. Nguyên thủ quốc gia Nga gọi đó là một hành động khủng bố. Từ Moscow, thông tin viên Julian Colin cho biết cụ thể.
Le leader russe a qualifié jeudi d'acte terroriste l'intrusion présumée de ces saboteurs ukrainiens.
Nguyên thủ Nga hôm qua đã mô tả vụ thâm nhập ở khu vực biên giới Bryansk của những kẻ phá hoại người Ukraine dường như là một hành động khủng bố. Trên truyền hình, Vladimir Putin cáo buộc tân phát xít Sinchik đã bắn vào thường dân. Đã có hai trường hợp tử vong và một đứa trẻ 11 tuổi bị thương theo truyền thông nhà nước, dẫn lại tuyên bố của cơ quan đầy quyền lực FSB và lực lượng biên phòng Nga trực thuộc. Điều này có thể báo trước sự gia tăng căng thẳng, bởi đây là lần đầu tiên một cuộc nổ súng giữa nhóm người diễn ra ngay trên lãnh thổ Liên bang Nga, và những kênh Telegram ủng hộ chiến tranh đã kêu gọi Nga trả đũa mạnh mẽ. Thậm chí, một nghị sĩ thân Kremlin kêu gọi xin trích trừ khử Volodymyr Zelensky. Về phần mình, Kiev phủ nhận có dính líu đến vụ việc sôi động này và cho rằng Nga đang đánh lạc hướng. Theo một video được quay tại chỗ, vụ việc này dường như có sự tham gia của một nhân vật hoạt động cực hữu nổi tiếng người Nga, thù địch với chế độ Putin và đã sống ở Ukraine trong nhiều năm qua. Ngoài ra vào tối qua, đã có thêm một chiếc drone bị rơi ở Kolomna, chỉ cách Moscow 70 km. Tuần này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các hoạt động và các vụ nổ drone của Ukraine trên bầu trời Nga. Điều này khiến một số nhà bình luận lo ngại về việc Nga tăng cường các cuộc oanh kích nhắm vào những địa điểm nhạy cảm của Ukraine, điều mà phe cứng rắn của chế độ Putin đã đòi hỏi, hoặc đưa ra những quyết định mạnh mẽ trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày hôm nay.
Julian Colin, Moscow, RFI.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói với các phóng viên rằng Nga sẽ đưa ra kết luận cụ thể sau khi kết thúc điều tra và sẽ tìm biện pháp để ngăn chặn các vụ xâm nhập tương tự từ phía Ukraine. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine đang diễn ra ác liệt như vậy, hôm nay Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Washington và sẽ được Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ lần thứ hai của Thủ tướng Đức sau chuyến đi vào tháng 2, 2022. Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ-Đức nhằm tỏ cho Nga và Trung Quốc thấy là hai đồng minh phương Tây này vẫn đoàn kết với nhau sau khi đã vượt qua bất đồng về vấn đề cung cấp xe tăng cho Ukraine. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nolan gửi về bài tường trình.
Il s'agit avant tout de montrer une image d'unité, c'est qu'avant de se rejoindre les États-Unis et
l'Allemagne. Cuộc gặp này trước hết là nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa hai nước. Trước khi đi đến đồng thuận, Hoa Kỳ và Đức đã không hoàn toàn đồng nhất quan điểm về vấn đề Ukraine. Trong chuyến thăm Washington ít lâu trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Đức thậm chí đã không nói đến tên của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 mà Hoa Kỳ muốn Berlin từ bỏ, và cuối cùng thì đường ống này cũng đã không đi vào hoạt động. Từ đó cho đến nay, lập trường của hai bên đã tương đồng với nhau hơn rất nhiều. Tuy vậy, đã phải mất nhiều tuần thương lượng, Berlin mới chấp nhận giao các xe tăng cho Ukraine, với điều kiện Washington phải cam kết cũng làm như vậy, cho dù Lầu Năm Góc rất ngần ngại. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức sẽ cố gắng tỏ cho thấy là tất cả những chuyện đó đã thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz sẽ phải đề cập đến khả năng ban hành các trừng phạt đối với Bắc Kinh nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga. Là quốc gia có khối lượng trao đổi mậu dịch rất lớn với Trung Quốc, Đức lo ngại về khả năng trừng phạt Bắc Kinh, cũng như lo ngại về tác động của luật chống lạm phát của Mỹ. Ngành công nghiệp xe hơi Đức không muốn bị loại khỏi danh sách các đối tượng được hưởng các trợ cấp của Hoa Kỳ cho việc mua xe hơi điện. Từ nhiều tuần qua, chính quyền Mỹ xem xét các yêu cầu của châu Âu, nhưng chưa thông báo quyết định nào.
Washington, RFI.
Trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Scholz với Tổng thống Biden, hôm nay phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh cáo là việc các nước phương Tây cấp thêm vũ khí cho Kiev chỉ làm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Còn hôm qua tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho báo chí biết ông đã yêu cầu đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trong một cuộc gặp ngắn ngủi bên lề hội nghị các ngoại trưởng của nhóm G20. Hội nghị đã kết thúc hôm qua mà không đưa ra được một thông cáo chung do những bất đồng về xung đột Ukraine. Thông tin viên RFI tại New Delhi, Sébastien Farsi, cho biết thêm.
La rencontre a duré 10 minutes et s'est déroulée en marge de l'une des sessions du G20.
Cuộc gặp dài 10 phút diễn ra bên lề một trong những phiên họp của G20. Thông điệp chính mà Ngoại trưởng Mỹ gửi tới đồng nhiệm Nga là rõ ràng. Ông Antony Blinken nói, xin trích, các vị hãy chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược. Hãy cam kết một tiến trình ngoại giao rõ ràng có thể đi tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Tổng thống Zelensky đã trình bày một kế hoạch hòa bình 10 điểm và ngoại giao Mỹ sẵn sàng hỗ trợ để chấm dứt chiến tranh trên những cơ sở đó. Hết lời dẫn, lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng đã đề nghị ông Sergei Lavrov xem lại việc mới đây Nga đình chỉ hiệp ước New START về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông Blinken nói tiếp, tôi đã nói với các ngoại trưởng rằng dù điều gì xảy ra trên thế giới hay trong quan hệ của chúng ta, Hoa Kỳ sẽ vẫn luôn sẵn sàng thảo luận và hành động vì mục đích kiểm soát các vũ khí chiến lược, giống như Hoa Kỳ và Liên Xô đã làm trong lúc cao trào của chiến tranh lạnh. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Mỹ, nhưng theo Moscow không có một thảo luận có ý nghĩa nào.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á, hôm nay Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, tức là các nước nằm trong bộ tứ Quad, đã bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các vùng biển xung quanh Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Theo hãng tin AFP, bên lề cuộc họp nhóm G20 ở New Delhi, các ngoại trưởng thành viên nhóm Quad đã có một cuộc họp riêng. Trong bản tuyên bố chung do nước chủ nhà Ấn Độ công bố sau cuộc họp, nhóm Quad nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở vùng biển Đông và biển Hoa Đông. Tuyên bố chung khẳng định chúng tôi kiên quyết chống lại mọi hành động đơn phương nhằm làm thay đổi nguyên trạng hoặc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tuy không nêu tên Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ, Ấn, Nhật và Úc đã bày tỏ quan ngại trước việc quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp, việc sử dụng một cách nguy hiểm các lực lượng hải cảnh và dân quân biển cũng như những nỗ lực nhằm cản trở các hoạt động của những nước khác khai thác tài nguyên trên biển. Quad, tức là đối thoại an ninh bốn bên, là một liên minh chiến lược không chính thức được khởi xướng từ năm 2007 và sau đó đến năm 2017 được khởi động trở lại trước ảnh hưởng kinh tế và chính trị ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh thì vẫn xem Quad là một công cụ của Washington để chống Trung Quốc. Về tình hình tại Campuchia, một tòa án ở nước này hôm nay đã kết án thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha 27 năm tù vì tội phản quốc. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng ông Sokha đã bị kết án hoàn toàn vì mục đích chính trị trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử Campuchia sẽ diễn ra vào tháng 7 năm nay. Từ Phnom Penh, thông tin viên Juliette Boucher tường trình.
Kem Sokha a dû quitter la cour dans la foulée du verdict, tenu à distance du parterre de journalistes.
Ngay sau khi có tuyên án, Kem Sokha đã rời tòa án theo một lối khác, cách xa khu vực các nhà báo và một số ít người ủng hộ ông tập trung trước tòa sáng nay. Chính trị gia 69 tuổi vừa mới bị tuyên án 27 năm tù và bị cấm vĩnh viễn tham gia hoạt động chính trị hay đi bầu cử. Hiện đang bị quản thúc tại gia, Kem Sokha sẽ phải giữ im lặng. Tòa cũng cấm ông không được giao tiếp với bất kỳ ai, ngoại trừ gia đình thân cận. Như vậy là kết thúc phiên tòa khởi động vào tháng Giêng năm 2020, hơn 2 năm sau khi ông bị bắt và sau hơn 60 phiên xét xử. Vụ xét xử Kem Sokha đã trở thành một chủ đề chất vấn từ phía các tổ chức nước ngoài. Phiên tòa cũng chịu sự chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền, tố cáo bản án được tuyên với động cơ chính trị. Kể từ cuối năm 2017 và sự giải thể của đảng đối lập chính do Kem Sokha Đồng sáng lập, các thủ tục pháp lý chỉ trích chính phủ Kamot đã tăng lên gấp bội. Có nhiều người ủng hộ Kem Sokha có mặt trước tòa án, cùng với một tổ chức phi chính phủ về nhân quyền đã lo ngại về thông điệp mà bản án này gửi đi. Bản án được tuyên chỉ 4 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, tại một quốc gia mà phe đối lập chính trị vẫn bị trấn áp mạnh mẽ. Tại đây, Thủ tướng Hun Sen sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ mới, 38 năm sau khi ông lên cầm quyền.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin chính thức KCNA hôm qua, trong một cuộc họp quan trọng của đảng lao động Triều Tiên, tức là đảng cầm quyền, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu các cấp chính quyền bằng mọi giá phải đạt được chỉ tiêu về sản xuất ngũ cốc. Yêu cầu của ông Kim Jong-un được đưa ra vào lúc có nhiều báo cáo cho thấy tình trạng khan hiếm lương thực đang ngày càng trầm trọng tại quốc gia bị cô lập này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
C'est un retour en arrière. Pour surmonter la crise alimentaire, le leader nord-coréen souhaite retourner à une planification agricole depuis la famine des années 80.
Phải làm như trước đây để giải quyết khủng hoảng lương thực. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn quay trở lại chính sách kế hoạch hóa nông nghiệp. Kể từ nạn đói thập niên 1990, ngành nông nghiệp Bắc Triều Tiên được phần nào tự do về sản xuất. Cuộc họp toàn thể của Trung ương Đảng đánh dấu việc nhà nước tăng cường trở lại kiểm soát lĩnh vực này. Trong khuôn khổ của cách mạng nông thôn được phác họa vào năm 2021, ông Kim Jong-un muốn thúc đẩy nông dân Bắc Triều Tiên làm việc nhiều hơn để cải thiện năng suất lao động. Nhưng các nhà quan sát không tin vào các biện pháp đó. Sự kiểm soát của nhà nước được tăng cường, nhưng những chi tiết về các phương tiện thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Những hậu quả của việc quay trở lại về kế hoạch hóa nông nghiệp chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng các chuyên gia nhắc lại rằng, chính là nhờ từ bỏ kế hoạch hóa mà Bắc Triều Tiên đã có thể thoát được nạn đói. Họ nhấn mạnh đến việc thiếu các biện pháp để khuyến khích nông dân sản xuất nhiều hơn. Trong bối cảnh mà Hoa Kỳ vừa ban hành các trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên trong những tháng tới sẽ còn khó khăn hơn.
Salut Fioretti, Seoul, RFI.
Về quan hệ giữa Pháp và châu Phi, Tổng thống Emmanuel Macron đã rời Gabon và hôm nay tới Angola, chặng thứ hai trong chuyến công du vùng Trung Phi của ông. Trong ngày, ông sẽ tới Cộng hòa Congo và cuối ngày sẽ sang Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây thực sự là một chuyến công du gấp rút của nguyên thủ quốc gia Pháp nhằm thúc đẩy quan hệ với khu vực Trung Phi. Từ Luanda, thủ đô của Angola, đặc phái viên Variga gửi về bài tường trình.
Emmanuel Macron veut rentabiliser cette visite, 4 pays en 3 jours.
Ông Emmanuel Macron muốn chuyến công du này đạt được nhiều kết quả. Ông hối hả thăm 4 nước trong 3 ngày. Tại mỗi nước, ông sẽ đề cập đến một chủ đề khác nhau với mong muốn phát triển quan hệ đối tác. Ở Gabon, ông đã thảo luận về rừng, ở Angola là vấn đề nông nghiệp để giúp đất nước này sử dụng tiềm năng của mình, vốn là vựa lúa mì của Trung Phi. Ở Congo, những chủ đề về kinh doanh và vấn đề ký ức thời thực dân sẽ là trọng tâm. Cuối cùng là thảo luận về văn hóa ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Một cố vấn của ông Macron tóm tắt ý định của Tổng thống như sau, đó là biến nước Pháp trở thành đối tác quan trọng, làm bất cứ điều gì ngoại trừ một chuyến thăm kiểu xưa để duy trì quan hệ thông đồng với giới lãnh đạo hoặc bảo đảm lợi ích kinh tế, theo Điện Élysée. Đây là cách để đáp lại những lời chỉ trích về chuyến công du Gabon, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Tổng thống tại đây sẽ diễn ra trong vài tháng nữa, và một số người nghi ngờ ông Macron đến để đủ ủng hộ ông Ali Bongo, được che đậy bởi việc ông dự hội nghị thượng đỉnh One Forest. Thay đổi cách thức trong quan hệ với các nước châu Phi, đây là mục đích chính của chuyến đi này mà đoàn tùy tùng của ông Macron luôn nhắc đến là không hề dễ đạt được.
Valérie Gass, Luanda, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Canada cho phép các doanh nghiệp được bán cocaine, theo AFP, Sunshine Earth Lab, một hãng công nghệ sinh học, hôm qua thông báo đã được chính phủ Canada cấp cho giấy phép để sản xuất và bán cocaine và một số loại ma túy khác. Quyết định cấp phép có liên quan đến thay đổi căn bản quan điểm của chính phủ Canada về việc sử dụng ma túy để đối phó với vấn nạn dùng ma túy quá liều gây ra hàng nghìn người chết. Chính phủ Canada chủ trương phi hình sự hóa việc tàng trữ một lượng nhỏ cocaine, heroin và một số loại ma túy khác. Tháng Giêng vừa qua, theo hướng trên, Ottawa đã đồng ý điều chỉnh một số luật hình sự áp dụng trong tỉnh British Columbia trong khuôn khổ một dự án thí điểm 3 năm, mục đích là để chống lại tình trạng kỳ thị người sử dụng ma túy khiến một số người không được giúp đỡ khi cần thiết. Những nhà hoạt động ủng hộ biện pháp trên còn đề nghị những người nghiện nặng phải được cung cấp ma túy ổn định các biện pháp này nhằm đối phó với nguy cơ gia tăng người nghiện bị sốc thuốc vì mua ma túy bất hợp pháp ngoài đường. British Columbia là tỉnh đã ghi nhận 10.000 người nghiện bị chết vì sốc thuốc từ năm 2016.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo rằng tàu ngầm của quân đội nước này được triển khai ở biển Nhật Bản đã phóng tên lửa hành trình Calibre và đánh trúng mục tiêu trên đất liền ở cự ly hơn 1.000 km. Đây là một trong những tên lửa được Moscow sử dụng trong những cuộc oanh kích Ukraine nhắm vào các nhà máy điện từ tàu ngầm ở Biển Đen.
Động đất tác động lâu dài về phát triển của gần 4 triệu trẻ em Syria, thiệt hại vật chất và tâm lý do trận động đất mới đây còn để lại tác động lâu dài cho trẻ em Syria theo thẩm định của bà Tổng giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Catherine Woodsen sau khi tới hiện trường vùng bị nạn tại Syria hôm qua. UNICEF cảnh báo cuộc sống của 3,7 triệu trẻ em trong vùng bị động đất hôm 6 tháng 2 vừa qua tại Syria sẽ bị đe dọa nghiêm trọng trong một thời gian dài. UNICEF đã kêu gọi quyên góp 172,7 triệu đô la để hỗ trợ khẩn cấp cho 5,4 triệu nạn nhân trong vùng bị động đất, trong đó có 2,6 triệu trẻ em.
Công nhân viên làm việc trong ngành đường sắt Hy Lạp hôm nay tiếp tục đình công để bày tỏ sự bất bình về cơ sở hạ tầng sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra hôm 28 tháng 2 vừa qua, khiến cho 57 người chết, trong đó có nhiều sinh viên. Công đoàn đường sắt lớn nhất Hy Lạp cho biết, xin trích, chúng tôi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo từ rất lâu, nhưng chính phủ không có biện pháp gì để cải thiện tình hình.
Liên hiệp châu Âu dành hơn 800 triệu euro trong năm 2023 để bảo vệ đại dương. Lời hứa của Liên Âu được đưa ra hôm qua, đúng vào lúc tại Palma khai mạc hội nghị toàn cầu đại dương của chúng ta được đánh dấu bằng những lời kêu gọi ký kết một hiệp ước quốc tế càng sớm càng tốt để thảo luận song song tại Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế và giám sát vệ tinh việc đánh bắt cá bất hợp pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Khi Trung Quốc gây xáo trộn bàn cờ Ukraine, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Đúng một năm sau cuộc chiến tranh tại Ukraine, Trung Quốc xuất hiện hy vọng trở thành một tác nhân quan trọng có thể giải quyết cuộc xung đột với việc giới thiệu một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, động thái nhằm tìm vị thế cường quốc của Trung Quốc. Tuy không có gì bất ngờ, nhưng khiến phương Tây không khỏi lúng túng. Hôm 24 tháng 2, đúng vào dịp đánh dấu một năm cuộc xung đột Ukraine, Trung Quốc tự đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm để giải quyết bằng con đường chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine. Từ đầu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Bắc Kinh vẫn bị giới quan sát cho là giữ thái độ mập mờ có xu hướng nghiêng về Moscow, một đồng minh và đối tác chiến lược từ lâu nay. Các nước phương Tây trong cuộc đọ sức với Nga trên hồ sơ Ukraine đã không ngừng thuyết phục, lôi kéo và cả gây sức ép sao cho Trung Quốc không hậu thuẫn Vladimir Putin, nhưng các nỗ lực đó đều không thành công. Theo nhà nghiên cứu Trung Quốc Jean-Philippe Béja được La Khoa trích dẫn, bản kế hoạch hòa bình này là cách để Bắc Kinh khẳng định vị trí và trở lại sân khấu quốc tế, đồng thời cũng là cách tránh bị gạt ra ngoài lề các hồ sơ lớn của thế giới. Hoa Kỳ gần đây nghi ngờ đối thủ lớn Trung Quốc dự tính cung cấp vũ khí cho Nga vào lúc cuộc chiến tranh đang bước sang giai đoạn gay cấn. Những cáo buộc đã bị Bắc Kinh phủ nhận. Thì từ đầu cuộc chiến tranh, dù là đồng minh của Moscow, Bắc Kinh vẫn giới hạn sự hậu thuẫn ở phạm vi ngoại giao và kinh tế. Một trong những lý do để Trung Quốc gần gũi với Nga đó là vì họ không có sự lựa chọn nào khác khi mà phương Tây, nhất là Mỹ từ nhiều năm nay luôn coi Trung Quốc là đối thủ có hệ thống. Có mấy đối tác nào ngoài Moscow cùng chia sẻ quan điểm về trật tự thế giới với Bắc Kinh? Tuy nhiên, chuyên gia Triệu Long, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Thượng Hải được Nhật báo Le Monde trích dẫn trong một bài đăng ngày 3 tháng 3, cho rằng sự khác biệt quan trọng đó là Nga muốn phá bỏ, xây mới lại hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay, trong khi đó Trung Quốc thì muốn biến đổi hệ thống hiện nay bằng cách chiếm giữ một vị trí quan trọng hơn ở trong đó. Nga và Trung Quốc có chung quan điểm về căn nguyên của cuộc chiến tranh Ukraine là bắt nguồn từ phương Tây, nhưng cách giải quyết thì khác nhau. Trung Quốc chống việc nhờ cậy đến vũ lực. Bắc Kinh muốn thay đổi hình ảnh một nước lớn hống hách lấn lướt không tôn trọng luật pháp quốc tế như tố cáo của nhiều nước láng giềng trong khu vực và Tây phương gần đây. Phần đông giới quan sát chủ yếu là ở phương Tây nhận thấy về chi tiết giải pháp cho Ukraine mà Trung Quốc đưa ra chủ yếu chỉ là những lập trường mang tính nguyên tắc không rõ ràng về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân hay thúc đẩy đàm phán cũng như tôn trọng toàn vẹn chủ quyền của các quốc gia. Trên thực tế, dù các nước phương Tây có vẻ đồng nhất với nhau về quan điểm, giờ chưa phải là thời điểm đàm phán với Nga về hồ sơ Ukraine, nhưng không phải tất cả đều chia sẻ mục đích của cuộc chiến này. Giải pháp của Trung Quốc có thể khiến các nước phải suy xét về mối quan hệ với Bắc Kinh hay quan điểm của họ về châu Âu. Lấy ví dụ như trường hợp Pháp vốn muốn có một quan hệ với Trung Quốc theo cách riêng của mình, Paris hiện vẫn tỏ thận trọng với các tố cáo của Mỹ về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga. Tương tự, Berlin cũng tỏ ra rất thận trọng. Ngay sau khi bản kế hoạch hòa bình được công bố, lần lượt các lãnh đạo Pháp và châu Âu đã xúc tiến chuẩn bị kế hoạch đi Bắc Kinh trong thời gian tới. Trong khi đó, Kiev tỏ ra hài lòng thấy một nước lớn có thể có ảnh hưởng với Moscow nhảy vào cuộc. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhận thấy cần phải làm việc với Bắc Kinh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc qua lời phát ngôn viên của mình ngay ngày 24 tháng 2 đã lên tiếng khen ngợi văn kiện đề xuất của Trung Quốc là một đóng góp quan trọng. Từng đấy dấu hiệu đã có thể cho thấy bước đầu Trung Quốc đã đạt được mục tiêu về mặt ngoại giao. Xa hơn nữa, Trung Quốc cho thấy họ không muốn trở thành nạn nhân của cuộc xung đột Ukraine.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Chi Phương, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, săn bắn tại Pháp và kế hoạch của chính phủ hướng đến mục tiêu zero tai nạn. Thùy Dương phỏng vấn bà Dominique Pi, phụ trách mảng săn bắn và hệ động vật hoang dã của Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, nói về tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung và những biến dạng. Tiếp tục chương trình là phần theo dòng thời sự, nhờ thảm họa động đất mà Tổng thống Syria đang hóa giải được thế cô lập của nước này.
Trận động đất tăng thương ngày 6 tháng 2 năm 2023 khiến gần 6.000 người thiệt mạng tại Syria, chủ yếu ở những vùng do các lực lượng nổi dậy kiểm soát, lại trở thành cơ hội chờ cho để Tổng thống Bashar al-Assad tái xuất trên chính trường. Bị cô lập từ hơn 10 năm nay vì trấn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ dẫn đến một cuộc nội chiến chưa chấm dứt. Nhà lãnh đạo độc tài đã nhận được nhiều lời chia buồn từ cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo ngoại giao nhiều nước Ả Rập láng giềng đến Damascus thể hiện đoàn kết. Hai chuyến thăm gần đây nhất là của Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đến Damascus hôm 27 tháng 2 và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đến các vùng do quân nổi dậy chiếm đóng ở Tây Bắc Syria hôm 1 tháng 3. Từ gần một tháng nay, có thể thấy rõ là Tổng thống Syria giáo diết tranh thủ thương cảm của thế giới sau trận động đất để thoát khỏi thế cô lập ngoại giao. Ông Assad đã nhanh chóng kêu gọi phương Tây dỡ bỏ cấm vận mà ông cáo buộc là gây cản trở cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tổng thống Syria nhận được hồi sinh trên chính trường quốc tế, cứ như 12 năm chiến tranh vừa qua chưa từng tồn tại, cứ như là hơn 500.000 người chết trong thập niên đen tối đã bốc hơi hết, theo nhận định của trang L'Oréal Le Jour hôm 26 tháng 2. Tuy nhiên, một số người Syria tị nạn lo ngại rằng thế giới bỗng quên đi những tội ác trước đây của ông Assad và công nhận tư cách của Tổng thống Syria như Charles Malek, hiện sống ở châu Âu, bày tỏ lo lắng với RFI.
Dĩ nhiên là tôi ủng hộ mặt nhân đạo, nhưng tôi phản đối việc mở rộng sang lĩnh vực chính trị. Đúng là phải trao đổi với ông Assad, nhưng xin chú ý đến việc nếu con người đó tiếp tục bỏ tù để ngăn những người như tôi trở lại Syria, để giết những người không nằm dưới quyền kiểm soát của ông ta, thì xin đừng trao cho ông ta thêm tính hợp pháp quốc tế. Họ phải nghĩ đến việc đó. Đúng, người ta biết là kể từ giờ, ông Assad sẽ không bị lật đổ, và một nhà độc tài đã thắng. Chúng ta không thể tự dối nhau, là giờ chúng ta phải ăn tối với tên xã hội đen này. Nhưng tôi không muốn là Bashar al-Assad nói như thể là tôi đã buộc được tất cả các nước Ả Rập, rồi các nước châu Âu, rồi Hoa Kỳ phải lắng nghe những gì mà tôi nói. Tôi đã thắng cuộc chiến, và tôi thắng cả các nguyên tắc. Một nhà độc tài đang cho mọi người một bài học như vậy đấy.
Syria bị tạm đình chỉ quy chế thành viên trong Liên đoàn Ả Rập từ năm 2011 sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đàn áp phong trào mùa xuân Ả Rập. Thực ra, một số nước Ả Rập ở trong vùng đã không chờ đến trận động đất tang thương để xích lại gần với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Vương quốc Oman là một trong những nước triệu hồi đại sứ về nước ngay năm 2012, chỉ một năm sau khi các cuộc trấn áp phong trào mùa xuân Ả Rập. Nhưng 8 năm sau, Oman bổ nhiệm lại đại sứ tại Syria và luôn duy trì quan hệ với Damascus, khác với nhiều nước láng giềng ở trong vùng vịnh. Trong lần xuất ngoại hiếm hoi từ cuộc cách mạng năm 2011, Tổng thống Syria đã chọn Oman. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, ông đã được trải thảm đỏ, tiếp đón trọng thể theo nghi lễ cấp nhà nước và được người đứng đầu vương quốc Oman khẳng định là sự ủng hộ liên tục của Oman đối với người anh em Syria. Trước đó vào năm 2022, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tiếp Tổng thống Bashar al-Assad. Đại sứ quán của nước này được mở tại Damascus ngày năm 2018. Tại sao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn duy trì quan hệ với chế độ Damascus? Nhà nghiên cứu Thomas Pierre, chuyên gia về Syria, giải thích với đài RFI.
Les Émirats Arabes Unis ont été depuis 2011 le fer de lance de la contre-révolution dans le monde arabe.
Ngay từ năm 2011, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dẫn đầu cuộc chống lại cách mạng trong thế giới Ả Rập. Đó là một chế độ luôn bị các phong trào cách mạng làm cho khiếp sợ từ năm 2011 cho đến năm 2019. Chế độ đó cũng làm mọi cách để chống lại những phong trào cách mạng và cho rằng để Assad tham gia vào các hoạt động của các nước Ả Rập thì cũng giống như là đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của phong trào cách mạng thập niên 2010.
Thảm họa động đất lại tạo cho Assad và các đối tác của ông ở trong vùng một cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ song phương và cổ vũ cam kết với chính phủ Damascus, theo nhận định của nhà nghiên cứu Aaron Land, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển và Quỹ Century. Nhận định này là chính xác đối với trường hợp của Ai Cập và Jordani. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Tổng thống Ai Cập Fadel Fattah al-Sisi rồi quốc vương Jordani Abdallah đệ nhị gọi điện cho Tổng thống Syria để chia buồn và hứa hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Dù Ai Cập và Syria chưa bao giờ cắt đứt quan hệ, bất chấp cuộc xung đột ở Syria, nhưng cuộc điện đàm của Tổng thống al-Sisi cũng đã giúp phủ Tổng thống Syria tuyên truyền rằng lập trường của Cairo thể hiện trong mối quan hệ huynh đệ giữa hai nước và hai dân tộc anh em. Cũng lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm, Ngoại trưởng Ai Cập và Jordani lần lượt đến Damascus để thể hiện đoàn kết với Syria. Năm 2021, Jordani và Syria đã mở cửa trở lại đồn biên phòng Jabeh Nasib, nối lại các đối thoại, đặc biệt liên quan đến quản lý làn sóng nhập cư, trong bối cảnh Jordani đã tiếp nhận hơn 650.000 người tị nạn Syria. Ai Cập, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Algeria nằm trong nhóm các nước ủng hộ Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập, ngược lại với Qatar, Maroc và Kuwait phản đối hoặc là lưỡng lự. Bước ngoặt ngoại giao đối với chế độ Damascus còn phụ thuộc vào lập trường của Ả Rập Xê Út. Ngày năm 2012, Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Damascus, công khai ủng hộ lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và ủng hộ các lực lượng nổi dậy. Nhưng lập trường của Riyadh đã thay đổi. Tại hội nghị an ninh Munich vào ngày 18 tháng 2, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho rằng trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đang có sự đồng thuận về việc nguyên trạng không còn khả thi. Vài tuần sau, ông nói thêm, đến lúc nào đó sẽ phải đối thoại với chính phủ Damascus để chí ít đạt được các mục tiêu quan trọng nhất, đặc biệt là về mặt nhân đạo và hồi hương người tị nạn. Lập trường của Riyadh có thể làm thay đổi cán cân, nhất là vào năm nay, thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập được tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Không chỉ muốn Tổng thống Bashar al-Assad được công nhận trong khu vực, dường như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Jordani đã đề nghị một số nước phương Tây nối lại băng giao với Damascus. Nhiều nước châu Âu như là Hy Lạp, Ý, Hungary hay Cộng hòa Séc thì không có thái độ cứng rắn đối với Syria như là Pháp. Ông Michel Duclos, đại sứ Pháp tại Syria, hiện là cố vấn đặc biệt tại Viện Montaigne, không tin là Pháp thay đổi lập trường về chế độ Bashar al-Assad. Ông phát biểu.
Pháp có lẽ chẳng được gì đặc biệt nếu bình thường hóa quan hệ với Assad. Việc đó sẽ không tạo thêm đòn bẩy nào cho Paris. Hai lần, nước Pháp đã chia tay với Assad, đó là dưới thời ông Chirac, rồi ông Sarkozy, thì cả hai lần đều bị Assad cắn vào tay. Vì thế, thêm một lần thứ ba nữa, thì tôi nghĩ là các nhà lãnh đạo Pháp sẽ phải do dự. Có lẽ phải thực sự có những lợi ích cụ thể để trao đổi, còn trong hiện tại, chúng tôi chưa thấy bất cứ điều gì.
Des avantages tangibles en échange, et pour l'instant, on n'en voit aucun.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Ukraine ra lệnh cho những người dân dễ bị tổn thương phải rời khỏi thành phố Kupiansk đang bị Nga tấn công dồn dập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Thủ tướng Đức nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa hai đồng minh phương Tây sau những bất đồng về Ukraine. Bốn nước trong nhóm Bộ Tứ bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các vùng biển xung quanh Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
Điểm báo.
Trong khi giá năng lượng đã có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, lạm phát lại chưa có dấu hiệu suy giảm mà thậm chí đã lan ra nhiều ngành trong nền kinh tế tại châu Âu. Đây là chủ đề được nhiều báo Pháp số ra hôm nay quan tâm. Trong bài Trong khu vực đồng euro, xu hướng giảm lạm phát bị chặn lại. Báo Les Echos cho biết vào tháng 2, giá thực phẩm đã tăng thêm 15%, giá cả trong ngành dịch vụ cũng tăng thêm 4,8% tại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trên thực tế, từ 4 tháng qua, tỷ lệ lạm phát trung bình tại châu Âu đã có xu hướng giảm từ 10,6% vào tháng 10 năm ngoái xuống còn 8,5% vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát vào tháng 2 chỉ giảm 0,1% so với hồi tháng riêng. Điều này cho thấy châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát kéo dài, như nhận định của Le Figaro.
Theo nhật báo kinh tế Les Echos, đây là điều mà Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE muốn tránh, bởi vì nếu tỷ lệ lạm phát ở mức cao trong thời gian dài, thì sớm hay muộn cũng sẽ có những yêu cầu tăng lương mới và tạo ra một vòng xoáy lạm phát, tức là giá cả tăng, sức mua giảm, tăng lương, lợi nhuận doanh nghiệp giảm.
Tỷ lệ lạm phát cao khiến các lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu tin rằng việc tăng lãi suất là cần thiết và đã tăng lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Ngay cả khi phải đối mặt với việc tăng trưởng bị bóp nghẹt. Vào mùa hè này, có khả năng lãi suất chỉ đạo của BCE sẽ lên đến 4%, trong khi cách này vài tháng, các nhà kinh tế không nghĩ rằng tỷ lệ này có thể vượt quá 3%. Rủi ro lớn nhất có thể xảy ra là không thể kiểm soát được vòng xoáy lạm phát. Về chủ đề này, Le Monde chạy tựa trang nhất, giá thực phẩm tăng, một rủi ro khác về mặt xã hội. Chỉ vài ngày trước khi cuộc đại biểu tình diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới, Điện Élysée quan ngại về giá thực phẩm tăng cao. Tại Pháp, tỷ lệ lạm phát lên đến 6,2% vào tháng 2, tăng thêm 0,2% so với tháng riêng. Trong đó, lạm phát giá thực phẩm lên đến 14,5%. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư đã nhắc đến chủ đề này trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng. Ông Macron kêu gọi các nhà bán lẻ lớn cố gắng làm hết sức có thể để đối phó với lạm phát. Lời mùng trích dẫn nhận định của nghị sĩ Đảng Hồi sinh. Ông Jean-Philippe Tanguy chỉ trích chính phủ không có giải pháp cụ thể mà trông chờ vào lòng tử tế của các doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia.
Trong một bài đăng khác trong cùng hồ sơ, Le Monde được cho biết tỷ lệ lạm phát giá thực phẩm có thể lên đến đỉnh điểm vào mùa xuân này. Các nhà sản xuất muốn tăng giá sản phẩm lên khoảng 10% do chi phí sản xuất tăng cao, từ năng lượng, vận chuyển cho đến nguyên liệu thô. Hiện các nhà sản xuất và nhà phân phối vẫn đang đàm phán căng thẳng.
Về chiến tranh Ukraine, nếu như Les Echos đề cập đến cuộc họp của khối G20 tại New Delhi, Ấn Độ, một lần nữa bị bao trùm bởi không khí chiến tranh, thì Le Monde quan tâm đến lập trường của Thụy Sĩ, vốn là nước giữ thái độ trung lập từ nhiều năm qua. Với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, Thụy Sĩ đã đi theo các nước Liên Âu áp dụng các trừng phạt Moscow, nhưng điều này là chưa đủ để thể hiện rõ lập trường. Theo Le Monde, trong khi các nước được biết đến là trung lập như Phần Lan và Thụy Điển cũng đã lần lượt bày tỏ mong muốn gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, thì thái độ trung lập của Thụy Sĩ lại được xem như là hèn nhát, hay tệ hơn là thỏa hiệp. Các nước láng giềng châu Âu đã khó chịu khi Thụy Sĩ cấm các nước đã mua vũ khí của mình chuyển giao chúng cho quân đội Ukraine chống lại Nga.
Le Figaro thì đề cập đến tố cáo của Nga về việc lính Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga hôm thứ Năm ở vùng Bryansk, giáp danh với Ukraine, mà Điện Kremlin gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố.
Trong bài đăng có tựa, Moscow nhắm vào những kẻ Ukraine phá hoại, Le Figaro trích dẫn tường thuật của thống đốc vùng Alexander Bugomas cho biết hôm thứ Năm, hàng chục người đàn ông có vũ trang mà kẻ cầm đầu nói tiếng Ukraine đã tiến vào làng Liubechane và Suchani, cách biên giới Ukraine vài trăm mét. Những người này đã nổ súng vào thường dân. Hai người được cho là đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Nga phát hiện một drone ở Koloma, cách Moscow khoảng 100 km. Le Figaro cho biết, chưa bao giờ một vụ xâm nhập drone được cho là của Ukraine lại tiến gần đến thủ đô như vậy.
Về thời sự quốc tế, Le Monde đã quan tâm đến tình hình tại Israel qua các cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp vẫn tiếp diễn tại nước này, cũng như số phận của những người Hồi giáo Palestine. Đây cũng là chủ đề được Libération dành hồ sơ lớn với bài đăng có tựa Israel quyền lực bị thực dân hóa.
một trong những nhân vật quyền lực trong chính phủ mới của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, một chính trị gia coi người Do Thái là thượng đẳng và có tầm nhìn ủng hộ thực dân, cũng như có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, phục quốc. Điều đáng lo ngại là ông Smotrich vừa được bổ nhiệm là người chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động dân sự ở vùng Syrdarni. Với nhiệm vụ mới này, ông Smotrich sẽ mở ra cơ quan quản lý thuộc địa, hướng tới quyền bình đẳng và cải thiện các dịch vụ cho người Israel sống tại khu vực này. Chính quyền có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phép xây dựng hay mở rộng đường và hợp pháp những khu tiền đồn vốn bất hợp pháp theo luật của Israel. Nhưng trên hết là cơ quan này có thể ra lệnh phá hủy các tòa nhà của người Palestine ở khu vực do Israel quản lý.
Xã luận của Liberation đánh giá rằng đây là một điều rất nghiêm trọng. Chính phủ của ông Netanyahu không chỉ đang cố gắng loại bỏ tiếng xấu về tham nhũng mà còn loại bỏ cả nền dân chủ.
Liberation giải thích một thuộc địa được tạo ra ở Israel như thế nào. Đó là hầu hết các ngọn đồi ở Syrdarni đều có một đỉnh bằng bê tông và bị bao quanh bởi tường hoặc dây thép gai, nhiều cao hơn những ngôi làng của người Palestine trong khu vực này. Những gia đình di cư đầu tiên đã cắm cờ Israel ở đó và thành lập một cộng đồng nhỏ, xây trường học, đường xá và có quân đội bảo vệ ngay trên đất của người Palestine. Những người này thường là các gia đình có thu nhập thấp đến khu vực này để tận dụng giá nhà miễn phí, hoặc là những kẻ cuồng tín mang vũ khí đi quanh các khu vực có người Palestine và không ngần ngại gây hấn.
Liberation cho biết việc quản lý Syrdarni không còn do quân đội thực hiện mà do cơ quan dân sự đã khiến một số tổ chức nhân quyền của Israel phản ứng, trong đó có Yesdin, Hiệp hội quyền công dân ở Israel và phá vỡ sự im lặng. Với thay đổi này, Israel thực hiện việc sáp nhập hợp pháp đối với Syrdarni. Nhật báo Thiên Tả kết luận rằng hiện khu vực này vẫn chưa bị thôn tính hoàn toàn, nhưng có lẽ đây chỉ là khởi đầu. Vẫn về thời sự châu Âu, Le Monde và La Croix tiếp tục đưa tin về tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp xảy ra hôm thứ Ba 28 tháng 2, khiến 58 người thiệt mạng. Theo báo La Croix, một cuộc điều tra đã được mở ra để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến hai con tàu đi ngược chiều có thể đâm vào nhau trên cùng một đường ray. Quản lý của nhà ga Larissa đã nhận lỗi sai phạm trong điều hướng và cho biết hệ thống an ninh không hoạt động. Ông đã bị bắt giữ và có nguy cơ phải đối mặt với 10 năm tù giam vì tội giết người vì tắc trách. Hai người khác cũng bị liên can.
Le Monde cho biết từ hệ thống đèn báo hiệu đến các hệ thống kiểm soát an toàn đều do ban quản lý nhà ga kiểm tra bằng tay, chứ không phải là tự động. Quản lý của một nhà ga là người bật đèn xanh cho tàu đi qua. Hiện nay Hy Lạp là nước châu Âu duy nhất vẫn chưa áp dụng công nghệ kiểm soát, giám sát an ninh đường sắt. Báo chí Hy Lạp gọi đây là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay và đặt câu hỏi liệu có phải đợi đến khi thảm kịch xảy ra rồi thì mới có thể thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đường sắt ở Hy Lạp. Sau vụ việc này, Bộ trưởng Giao thông nước này đã tuyên bố từ chức, đồng thời khẳng định rằng hệ thống đường sắt của Hy Lạp không tương xứng với thế kỷ 21. Nhìn sang châu Á, Le Figaro có bài Tại Đài Loan xã hội dân sự bảo đảm nền dân chủ. Một năm đánh dấu ngày chiến tranh Ukraine bùng nổ là dịp để người dân Đài Loan tái khẳng định ủng hộ với cuộc chiến và nêu ra tầm quan trọng của nền dân chủ trước nguy cơ Trung Quốc. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đài Loan đã tổ chức lễ tưởng niệm cuộc đàn áp dân chủ của quân đội Trung Quốc, hay còn gọi là cuộc thảm sát 28 tháng 2, xảy ra vào năm 1947 trên hòn đảo. Thời điểm đó, những người đòi quyền tự do dân chủ đã bị cho là những kẻ phản loạn và bị đàn áp một cách bạo lực. Chính những người này ngày nay lại đang ở vị trí lãnh đạo của hòn đảo. Cuộc đàn áp năm 1947 cũng là thời điểm đánh dấu sự chia rẽ của cư dân Đài Loan, những người Đài bản địa và những người đến từ Hoa Lục.
Về thời sự nước Pháp, trang nhất báo Le Figaro đặt câu hỏi tại sao người Pháp không muốn trở thành công chức. Trên thực tế, từ 25 năm trở lại đây, số người đăng ký vào các cuộc thi tuyển công chức đã bị giảm đáng kể. Trở thành công chức không còn hấp dẫn giới trẻ vì mức độ đãi ngộ thấp, không có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp. Nhiều nơi gặp khó khăn trong tuyển dụng, trong khi mà chính phủ chi hàng triệu ngân sách, 50.000 vị trí công chức vẫn còn bỏ trống.
Theo Nhật báo Thiền Hữu, giới trẻ ngày nay không còn bị thu hút bởi những công việc được bảo đảm là có chỗ làm ở đó cả đời, mà thay vào đó, chuyển việc và muốn có kinh nghiệm đa dạng, cũng như chú trọng đến điều kiện làm việc. Xã luận của Le Figaro chỉ ra rằng, nếu như Pháp muốn đưa việc trở thành công chức được nhìn nhận tốt hơn và thu hút lao động, thì cần phải thay đổi chính sách đãi ngộ, giảm bớt số lượng công chức và tăng lương, cũng như mở ra đường thăng tiến trong dịch vụ công.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin mời quý vị tìm hiểu về hoạt động săn bắn tại Pháp và kế hoạch của chính phủ hướng tới mục tiêu zero tai nạn. Trong tạp chí này, Thùy Dương phỏng vấn bà Dominique Pi, phụ trách về mảng săn bắn và hệ động vật hoang dã của Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Thưa quý vị, tại Pháp theo quy định, hàng năm mùa săn bắn bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 2 năm sau. Ngoài khoảng thời gian nói trên, mọi hoạt động săn bắn đều bị nghiêm cấm. Nhìn lại lịch sử, trong suốt một thời gian dài, từng được coi là đặc quyền của giới quý tộc theo sắc lệnh Hoàng gia Pháp năm 1396. Theo dòng thời gian, hoạt động săn bắn cũng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn còn nhiều tranh cãi quanh hoạt động săn bắn, cho dù các quy định về giấy phép, thời gian, địa điểm săn bắn hay các giống loài có thể săn ngày càng được thắt chặt. Để tìm hiểu thêm về điều này, RFI tiếng Việt ngày 6 tháng 2 phỏng vấn bà Dominique Pi, phụ trách mảng săn bắn và hệ động vật hoang dã của Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp FNE.
Ngày nay, săn bắn không còn là một hoạt động mang tính sinh kế mà đã trở thành một thú tiêu khiển. Tuy nhiên, xã hội Pháp ngày càng nhạy cảm hơn trước tình trạng điều kiện sống của các loài động vật nên không còn chấp nhận việc người ta giết chết các con vật chỉ để mua vui chứ không phải là do nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, có một số phương pháp săn bắn rất tàn nhẫn và khiến các loài động vật phải chịu đau đớn, chẳng hạn như là dồn cáo hoặc lửng vào hang, dùng chó đi săn hay là bẫy chim bằng keo dính. Đó là lý do đầu tiên. Ngoài ra, nhiều thợ săn tự nhận mình là các nhà bảo vệ sinh thái, nhưng hành động của họ thường trái ngược với các phát biểu. Chẳng hạn như là họ vẫn tiếp tục săn bắn các giống loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, hoặc họ thả ra bên ngoài tự nhiên các loài động vật mà con người nuôi để rồi lại săn bắn chúng. Cuối cùng là những vấn đề về an toàn và tai nạn. Theo một cuộc khảo sát mới đây hồi tháng 12 năm 2022, thì có đến 70% người Pháp không cảm thấy an toàn khi đi dạo ngoài trời mà có thợ săn ở quanh đó.
Theo đài France Culture, hiện nay săn bắn được coi là một môn thể thao được ưa chuộng thứ ba tại Pháp, chỉ sau bóng đá và câu cá. Vậy hiện nay ở Pháp có bao nhiêu thợ săn? Họ có thể săn bắn những loài nào? Bà Dominique Pi, đại diện cho Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp tại Hội đồng Quốc gia về săn bắn và hệ động vật hoang dã cho biết thêm.
Le nombre de chasseurs, il ne cesse de diminuer. Dans les années 80, ils étaient plus de 2 millions.
Số thợ săn liên tục giảm, từ hơn 2 triệu thợ săn trong những năm 1980. Đến nay, Pháp chỉ còn chưa đến 1 triệu thợ săn, chính xác là 980.000 thợ săn trong mùa săn bắn 2021-2022. Những người thợ săn cũng ngày càng cao tuổi hơn, độ tuổi trung bình là khoảng 60 tuổi và đa phần là nam giới, chỉ có 2% thợ săn là phụ nữ. Về các loài thú được phép săn bắn, thì ở Pháp có 87 loài, 21 loài động vật có vú và 66 loài chim. Ở châu Âu, Pháp là nước có số loài động vật thợ săn được phép săn bắn nhiều nhất. Một số loài này đang bị đe dọa và người ta không còn được phép săn bắn chúng ở các nước châu Âu khác. Mặc dù các quy định về săn bắn ngày càng chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn, nhưng trên thực tế, năm nào tại Pháp cũng xảy ra những tai nạn đáng tiếc liên quan đến hoạt động săn bắn, thậm chí gây chết người. Theo báo cáo của Cơ quan Đa dạng Sinh học Pháp OFB, cơ quan giữ vai trò như cảnh sát trong lĩnh vực môi trường và săn bắn, thì trong mùa săn 2021-2022, có 8 nạn nhân đã thiệt mạng. Bà Dominique Pi giải thích thêm.
Tai nạn săn bắn đã giảm từ nhiều năm nay. Năm ngoái có 90 vụ tai nạn, trong đó có 8 trường hợp tử vong,
trong khi vào đầu những năm 2000, mỗi năm có khoảng 200 vụ tai nạn, trong đó có 30 ca tử vong. Chúng tôi không biết nguyên nhân chính xác số vụ tai nạn do săn bắn giảm đi, nhưng theo chúng tôi thì có hai cách lý giải. Thứ nhất là số thợ săn đã giảm chỉ còn một nửa và việc củng cố các quy tắc an toàn, đặc biệt là việc bổ sung bài kiểm tra thực hành an toàn vào cuộc thi cấp giấy phép săn bắn từ năm 2020, đây là một điểm quan trọng. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn là do người ta không tuân thủ các quy tắc an toàn, như là bắn súng trong khi không ngắm bắn được chính xác con mồi, bắn về phía đường đi hoặc là nhà dân, đây là điều đã bị nghiêm cấm, hoặc là các thao tác sử dụng vũ khí không tốt, đặc biệt là khi nạp đạn hoặc tháo đạn. Về phía nạn nhân, họ chủ yếu là thợ săn. Vào năm ngoái thì 75% nạn nhân là thợ săn, 25% không phải là thợ săn. Ngoài ra còn có những chuyện được coi là do sự cố săn bắn, gây thiệt hại về tài sản hoặc là giết chết các loài vật nuôi.
Cause pas de dommages aux personnes, mais qui vont causer des dommages matériels ou bien tuer des animaux domestiques.
Hồi tháng 12 năm 2020, trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, ở tỉnh Lô, thanh niên Morgan Can, 25 tuổi, đã trúng đạn súng săn thẳng vào ngực khi anh đang chặt củi trong vườn nhà mình. Quá phẫn nộ, chỉ vài ngày sau cái chết của Morgan, bốn người bạn nữ của nạn nhân đã thành lập Hiệp hội Un jour un chasseur. Hôm đó, một người thợ săn ngụ ý nhắc nhớ về việc một hôm có một người thợ săn đã giết chết Morgan Can. Hiệp hội thu thập các thông tin, lời chứng về những hành vi bạo lực lạm dụng việc săn bắn và đã thu hút được sự chú ý của công luận trong việc phòng chống nạn mất an toàn trong săn bắn. Theo báo Le Monde, ban đầu chỉ với một hộp thư điện tử và một trang Facebook để thu thập lời kể, Hiệp hội Un jour un chasseur của bốn cô gái trẻ đã nhanh chóng nhận được hàng loạt tin nhắn từ khắp nước Pháp kể về các vụ thợ săn làm bị thương, gây chết người, những lời đe dọa, những con vật nuôi trúng đạn súng săn, những người bị đạn súng săn bắn sượt qua tai khi đang đi trên đường, thậm chí cả khi họ đang ở trong vườn hay trong nhà. Vào tháng 9 năm 2021, Un jour un chasseur đã đưa một bản kiến nghị trực tuyến lên trang web của Thượng viện Pháp, đưa ra một số đề xuất, đặc biệt là đề xuất cấm săn bắn vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật trên toàn lãnh thổ Pháp. Trên thực tế, đây là ngày nhiều người nghỉ và dành thời gian đi dạo ngoài tự nhiên cùng gia đình trẻ nhỏ nên có nhiều nguy cơ người đi dạo trúng đạn lạc. Phần lớn các nước láng giềng châu Âu của Pháp cũng đã cấm săn bắn ít nhất một ngày trong tuần. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, quy định cấm săn bắn vào Chủ nhật đã có từ năm 1831. Ở Hà Lan, cũng như ở một số bang của Đức, Thụy Sĩ và nhiều vùng của Tây Ban Nha, mỗi tuần đều có một ngày không săn bắn. Một số kiến nghị khác của Un jour un chasseur liên quan đến quy trình đào tạo thợ săn nghiêm ngặt hơn và tăng cường các biện pháp an ninh kiểm soát, cũng như theo dõi việc sử dụng vũ khí săn bắn và cách hành xử của thợ săn có nguy cơ gây tai nạn, những quy định về án hình sự, v.v. Chỉ trong 2 tháng, văn bản đã thu được hơn 120.000 chữ ký, mức tối đa đạt được trên nền tảng kiến nghị trực tuyến của Thượng viện Pháp. Chuyện hiếm có đã xảy ra, các thượng nghị sĩ nhân dịp này đã thành lập một ủy ban kiểm soát an toàn trong săn bắn. Mặc dù sau đó, không phải kiến nghị nào của Hiệp hội cũng được thông qua, nhưng cô Lea Shea nhận định là ít ra thì Hiệp hội cũng đã góp phần vào biến đề tài về tai nạn săn bắn thành một chủ đề chính trị, và trong công luận Pháp cũng đã có những chuyển biến. Marc Giraud, phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã, cho báo Le Monde biết, cách này 40 năm, khi chúng tôi cảnh báo về tai nạn săn bắn, chẳng có ai muốn nghe. Nhưng nay thì chỉ một viên đạn lạc cũng đánh thức được mối quan tâm của mọi người. Để cải thiện tình hình, hướng tới mục tiêu zero tai nạn săn bắn, đồng thời cũng để xoa dịu căng thẳng giữa phe ủng hộ và phe bài trừ săn bắn. Hôm 9 tháng Giêng năm 2023, Bộ trưởng Đa dạng Sinh học của Pháp đã công bố kế hoạch săn bắn. Chính phủ Pháp thông qua 14 biện pháp, đặc biệt chú ý tới việc huấn luyện thợ săn, củng cố quy tắc an toàn, lập ứng dụng định vị địa lý cho người đi dạo trong rừng để họ biết khu vực nào đang có người đi săn. Chính phủ cũng thông báo cấm đi săn đối với những người có nồng độ cồn trên 0,5 gram trên 1 lít máu, tương đương với sau khi đã uống 2 ly rượu vang, giống như quy định đối với người lái xe hơi. Tuy nhiên, chính phủ Pháp lại không thông qua kiến nghị về một ngày không săn bắn trong tuần. Cô Lea Gea của Hiệp hội Un jour un chasseur nhận định, không có gì đáng ngạc nhiên, những người thợ săn đại diện cho một bộ phận cử tri quan trọng rõ ràng đã gây áp lực lên chính phủ. Về những biện pháp mới trong kế hoạch săn bắn mà chính phủ Pháp mới công bố, bà Dominique P. bày tỏ quan điểm.
Đối
với chúng tôi, các biện pháp đó thì là không đủ, trước hết bởi vì là chính phủ đã không thông qua biện pháp triển khai một ngày không săn bắn như chúng tôi đã yêu cầu, và có tới 80% người Pháp ủng hộ. Chúng tôi hài lòng về việc chính phủ thông qua quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu khi đi săn, nhưng biện pháp này được thông qua như vậy là rất muộn, và chúng tôi biết rằng sẽ không còn đủ lực lượng kiểm tra ở các khu săn bắn do cơ quan đa dạng sinh học Pháp thiếu nhân lực. Hơn nữa, nhiều biện pháp chính phủ mới công bố thực ra là đã có từ trước rồi, chẳng hạn như là việc huấn luyện những người tổ chức các cuộc đi săn, vốn dĩ từ trước tới nay đã được tiến hành trên cơ sở tự nguyện, nay đơn giản là họ biến thành quy định bắt buộc. Với kế hoạch an toàn về săn bắn này, chúng tôi thấy rằng chính phủ không muốn áp đặt bất cứ điều gì đối với thợ săn, chính phủ chỉ áp dụng các biện pháp được Liên đoàn Săn bắn Quốc gia chấp thuận, thay vì đi tìm cách đáp ứng mong đợi của người dân Pháp.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về tam giác chiến lược Nga, Mỹ, Trung và những biến dạng.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, một năm sau tuyên bố tình hữu nghị Nga-Trung là vô bờ bến, ngày 21 tháng 2 vừa qua, trong chuyến thăm Moscow, lãnh đạo cao cấp nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị phát biểu rằng quan hệ Nga-Trung vững chắc như bê tông. Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ giờ đang trong thế một chọi hai. Tiến triển và những biến đổi của tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung luôn được giới quan sát ví như là kim chỉ nam để dự đoán các xu hướng phát triển địa chính trị trên thế giới. Ông Thomas Gourma, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho Policy Center of the New South năm 2016, từng nhận định bộ ba chiến lược Nga-Mỹ-Trung là một trong những yếu tố cho cấu trúc toàn cầu hóa và sự tiến triển của hiện tượng này trong trung và ngắn hạn. Vì sao như vậy? Ông giải thích.
Đó là ba nước có văn hóa chiến lược, nghĩa là họ có một tham vọng, một ý đồ, một dự án quyền lực trên trường quốc tế. Đây là ba quốc gia thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó cũng là ba nước có mức chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới. Và nếu chúng ta nhìn sự việc từ quan điểm của châu Âu, thì Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đóng góp đến 37% cho nền ngoại thương của Liên Hiệp châu Âu.
Một chút lãng mạn thì đó giống như là một mối tình tay ba, nhưng nếu nhìn trên góc độ chiến lược, đây rõ ràng là ván cờ poker với ba tay chơi Nga, Mỹ và Trung Quốc, mà mối quan hệ đối tác sẽ thay đổi theo lợi ích của mỗi bên tham gia. Trong ván cờ này, mối quan hệ Nga-Trung luôn là yếu tố mấu chốt cho những lợi ích địa chiến lược của Mỹ, và điều này không có gì là mới mẻ. Người ta còn nhớ năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh gặp lãnh đạo Trung Quốc thời ấy là Mao Trạch Đông, nhằm gieo rắc sự bất đồng giữa hai cường quốc cộng sản lúc bấy giờ là Trung Quốc và Liên bang Xô Viết. Để chuẩn bị cho cuộc gặp, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ là Henry Kissinger đã bí mật đến Bắc Kinh. Giáo sư kinh tế chính trị ông Glenn Deasen, trường Đại học South Eastern Norway, trên đài truyền hình RT nhắc lại bối cảnh.
Hoa
Kỳ lúc ấy phải đối mặt với một thách thức quan trọng vào lúc Trung Quốc đã chuyển sang chủ nghĩa cộng sản và đi theo Liên Xô. Mối liên minh này đã cho ra đời một khối hùng mạnh. Washington do vậy đã tìm cách chinh phục lòng tin của Trung Quốc để cản chân Liên Xô. Ý tưởng ở đây là chia rẽ hai nước khi chia tay với bên yếu nhất là Trung Quốc. Đây chắc chắn là một thành công lớn nhất của Nixon và Kissinger, gây được bất hòa giữa hai ông khổng lồ Á-Âu và thúc đẩy Trung Quốc phần nào chống lại Liên Xô.
Cũng trong chương trình của RT, Lynn Goldstein, biên tập viên cho Defense Priorities cho rằng để có thể tiếp cận được Mao Trạch Đông, Kissinger và Nixon khi ấy đều hiểu rằng đã đến lúc chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất, theo đó đảo Đài Loan chính thức thuộc về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và do vậy phải hy sinh Đài Loan.
Tôi biết rằng đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ được cử đến Đài Loan để thông báo tin này đã được người dân đón tiếp bằng cách ném trứng. Nhưng Mỹ cũng phải đợi mất 7 năm sau mới thiết lập được quan hệ chính thức. Trung Quốc đưa ra rất nhiều đòi hỏi, đặc biệt họ yêu cầu Mỹ rút hết các căn cứ quân sự và quân nhân ra khỏi Đài Loan. Vào thời điểm đó, Mỹ có rất nhiều căn cứ cho anh tạc cơ và có cả vũ khí hạt nhân trên đảo nữa. Đó là cách duy nhất để tránh một cuộc xâm chiếm đảo. Do vậy, Trung Quốc đòi rút hết các căn cứ của Mỹ. Trung Quốc còn yêu cầu hủy cả hiệp ước phòng thủ mà Hoa Kỳ ký kết với Đài Loan. Tất cả những điều kiện này đều được Mỹ đáp ứng để có thể thiết lập bàn giao chính thức với Bắc Kinh.
Rồi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tam giác chiến lược biến mất, Trung Quốc đang trong tiến trình cải tổ đất nước và mở cửa với thế giới bên ngoài. Từ thế lưỡng cực, thế giới rơi vào thế đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ. Điều đáng chú ý là cho đến khi Liên Xô tan rã, Mỹ đã áp dụng thành công quy tắc do cựu Ngoại trưởng Kissinger thiết lập khi muốn rằng Washington luôn ngự trị đỉnh của tam giác và giữ một khoảng cách gần với hai chóp còn lại. Sau một thời gian vắng bóng, Nga bắt đầu củng cố trở lại vị thế của mình trên trường quốc tế trong những thập niên 2010. Tuy nhiên, với nhịp độ phát triển kinh tế và tiềm năng dân số thấp, Nga biết rằng mình không còn là một đỉnh cố định của bộ ba. Nhưng thế ưu việt về hạt nhân, tính hiệu quả quân sự quy ước và một nền ngoại giao thông minh, nhất là ở Trung Đông và gần đây là với châu Phi, lại là những yếu tố chủ chốt giúp Nga duy trì vị thế trong hàng ngũ các đại cường. Rồi căng thẳng lại dấy lên giữa bộ ba chiến lược, một ván cờ poker mới lại được hình thành cũng với ba tác nhân quen thuộc. Chỉ có điều lần này, Nga-Trung liên thủ tấn công con mồi là Hoa Kỳ. Năm 2019, ông Dmitry Suslov, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Ngoại giao của Moscow, trên trang mạng La VG, tức Văn phòng Phân tích Chiến lược, đưa ra một giải thích như sau.
Hiện trạng về mối quan hệ chiến lược hiện nay chỉ là tạm thời bởi vì điều cốt lõi của cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ là sự điều chỉnh vô cùng đau đớn và đầy khó khăn của Hoa Kỳ với một thế giới đang phát triển đi ngược lại với những giả định về hệ tư tưởng của Mỹ, những câu chuyện lịch sử và các lợi ích quốc gia mà Washington không thể còn xác định hay kiểm soát được nữa. Một phần lớn của tình trạng mới này, nhưng không phải là tất cả, có liên quan đến nước Nga và Trung Quốc, cả hai từ chối phát triển theo các chuẩn mực của Mỹ trên bình diện đối nội và đã bắt đầu phản đối vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Cũng theo ông Suflov, chính sách đối đầu của Mỹ với Nga và Trung Quốc sẽ là một yếu tố chủ đạo cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Vì những lý do ý thức hệ, địa chính trị và lịch sử, Hoa Kỳ cho đến lúc này vẫn chưa thể chấp nhận Nga và Trung Quốc như là những đại cường độc lập chính đáng và là đồng tác giả, đồng quản trị với hai nước này một trật tự thế giới. Phân tích của ông Jean de Lignasti, cựu đại sứ Pháp ở Nga, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS cho thấy, chính quyền Nga theo dõi sát cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời hiểu rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc càng gia tăng thì Nga càng rộng đường hành động. Cảm nhận này giờ được minh chứng rõ qua cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành, gây bất ổn an ninh châu Âu, an toàn lương thực, khủng hoảng năng lượng và lạm phát trên toàn cầu. Bắc Kinh không ngừng hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ Moscow, Trung Quốc không lên án cuộc chiến xâm lược của Nga mà còn cáo buộc phương Tây và nhất là Mỹ là gốc rễ của mọi điều tồi tệ. Quan hệ Nga-Trung có nguy cơ tiến thêm một bước lớn nếu như Bắc Kinh quyết định cung cấp vũ khí sát thương hậu thuẫn cho cuộc tấn công mùa xuân của Nga. Trả lời AFP, giáo sư Alexei Muraviev, chuyên nghiên cứu về chiến lược và an ninh, trường Đại học Curtin tại Perth của Úc, nhận định, với quyết định này, Trung Quốc xem như thiêu rụi những chiếc cầu nối còn lại với Mỹ và phá hủy các mối quan hệ với châu Âu. Nhưng, viễn cảnh nhìn thấy Nga thua cũng khiến Trung Quốc lo lắng. Trong kịch bản này, Bắc Kinh có nguy cơ bị đơn độc vì Nga là đại cường duy nhất ủng hộ Trung Quốc. Ngược lại, một thắng lợi của Nga sẽ giáng một đòn thất bại chiến lược ê chề cho Mỹ và củng cố hơn nữa lập luận của ông Tập Cận Bình, theo đó phương Tây đang hồi suy tàn. Trong toàn cảnh này, nhà sử học Thomas Goma trên đài RFI có dự báo cho tương lai của tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung như sau.
Hơn 50 năm sau, phân khúc yếu lần này là Nga, nghĩa là về cơ bản, bất kể kết quả của cuộc chiến này là gì, Nga sẽ ra khỏi chiến dịch Ukraine của mình với một vị thế quốc tế bị suy yếu rất nhiều so với Mỹ và Trung Quốc. Hai nước này sẽ còn củng cố sức mạnh hơn nữa. Hoa Kỳ vì một lý do khá đơn giản, đó là nhờ vào cuộc khủng hoảng này, họ đang giành lại quyền kiểm soát an ninh châu Âu. Hoa Kỳ còn thấy có một cơ hội phá hủy một phần kho vũ khí quân sự thông thường của Nga, đã công khai thách thức Hoa Kỳ những năm gần đây. Còn đối với Trung Quốc, chúng ta có cảm giác là sự hỗ trợ chính trị, có nhiều khả năng kinh tế, và một ngày nào đó rất có thể là quân sự dành cho Nga, sẽ bị giới hạn ngay khi điều đó chạm đến các vấn đề hạt nhân. Từ quan điểm này, Trung Quốc thoát khỏi cuộc xung đột, trong một thế bất đối xứng có nhiều lợi thế hơn so với Nga trước khi có cuộc khủng hoảng này.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Ukraine ra lệnh cho những người dân dễ bị tổn thương phải rời khỏi thành phố Kupiansk đang bị Nga tấn công dồn dập. Tổng thống Mỹ tiếp Thủ tướng Đức nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa hai đồng minh phương Tây sau những bất đồng về Ukraine. Bốn nước trong nhóm bộ tứ lo ngại về việc quân sự hóa các vùng biển xung quanh Trung Quốc. Về chương trình ngày mai, như thường lệ sau phần tin thời sự là một điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là phần tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, rồi đến tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ nói về di sản âm nhạc của nhóm nhạc Carpenters, cuối cùng là phần phát là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, nói về hoạt động săn bắn tại Pháp và kế hoạch của chính phủ hướng đến mục tiêu zero tai nạn. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.